Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ học Phật Pháp hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đến cái phẩm phân biệt công đức. Phân biệt công đức tức là chia chẻ ra những cái công đức mà của Đức Phật. Lại có nhị thiên chung quốc độ vi trần, số đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên quốc độ vi trần, số đại Bồ Tát tám đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần, số đại Bồ Tát bốn đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có tứ thiên hạ vi trần, số đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần, số đại Bồ Tát hai đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có tứ thiên hạ vi trần, số đại Bồ Tát một đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có tám thế giới vi trần, số chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là lúc Đức Phật ngài giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về cái Như Lai tuổi thọ vô lượng, tức là cái tuổi thọ của Đức Phật là lâu dài. Đức Phật có cái tuổi thọ rất là dài, không phải là 80 năm ngài nhập Niết Bàn, mà tuổi thọ của ngài là vô lượng. Mà tuổi thọ đó tức là Phật Pháp thân của Đức Phật. Giống như bây giờ mình chết, mình chết á thì mình bị cái nghiệp thức nó lôi kéo, cần tư nghiệp á lôi kéo mình đi sanh về cõi này cõi kia. Nhưng mà khi mà quý vị mà làm chủ được nghiệp rồi, quý vị chết, quý vị không có sanh chỗ này sanh chỗ kia nữa, mà mình muốn đi đâu thì tùy ý mình, đây là tự tại. Mà quý vị cứ kiểm lại, bây giờ quý vị làm nhiều cái phước báo thì có phải nghiệp không? Quý vị làm phước nhiều cũng nghiệp đúng không? Quý vị làm tội nhiều cũng nghiệp, mà làm phước nhiều cũng nghiệp, nhưng mà nghiệp này gọi là thiện nghiệp, còn mình làm ác thì gọi là ác nghiệp. Thì quý vị làm nhiều nghiệp thiện nghiệp đó, thì khi chết đó, là cái nghiệp thiện đưa quý vị đi. Cho nên có nhiều người chết trước khi mà họ lâm chung, họ thấy những cái cảnh giới rất là đẹp, họ hoặc là thấy là tiên đồng ngọc nữ đến rước vân vân. Và thường thường mà tiên đồng ngọc nữ đến rước á là sanh lên cõi trời đó. Hay là rồi thấy mình vừa chết cái là thấy là có thiên lộng thiên báo rồi đó, là mình sanh lên cõi trời liền. Sở dĩ mà những cái tướng đó nó hiện ra là bởi vì do cái thiện nghiệp của quý vị, mà điều này quý vị không có chối được. Ví dụ như bây giờ là thiện nghiệp nó đến rồi, quý vị không có nói là thôi tôi không có đi theo được, mà quý vị phải đi. Không phải là nói là tôi không muốn đi, mà là phải đi. Cũng như là cái ác nghiệp quý vị tạo, bây giờ đến khi mà mình lâm chung rồi đó, bị cái ác nghiệp nó tới nó kéo mình, quý vị không nói là tôi không đi, mà quý vị cũng phải đi. Cho nên quý vị thấy đó là có những cái hình ảnh mà quỷ tốt rồi nó tới dắt đó. Vì mình nói là Diêm Vương quỷ tốt rồi nó dắt, quý vị nghĩ có không? Nó có là có như vậy. Tức là khi mà cái người họ tạo nhiều cái nghiệp ác rồi, tự nhiên lúc mà mình chết là có biến tướng cảnh giới. thì những cảnh giới đó là có những hình sắc hình tượng nó khác nhau. Thì khi mà cái người làm phước mà thấy có tiên đồng ngọc nữ hay có những cảnh giới đẹp, những cái hiện tượng lạ đến nó câu hút mình đi, thì cái người làm ác cũng có những cái cảnh xấu dữ rợn đến câu hút mình đi. Thì như vậy bây giờ quý vị nghĩ là mình còn phải bị đi, làm phước cũng phải bị đi, làm tội cũng phải bị đi, mình không có quyền làm chủ gì hết, đúng không ạ? Thì như vậy mình còn bị cái sự trói buộc, mình không có được tự do, đúng không? Thế nhưng mà Đức Phật Ngài làm chủ được cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác. Cho nên bây giờ quý vị biết hiểu ra được chuyện tại sao mà mình làm thiện mà không nên chấp trước. Ví dụ như bây giờ quý vị làm phước, quý vị không nên chấp trước là thấy có mình làm, thấy có người đối tượng để mình làm. Để làm chi? Để cho mình không bị cái nghiệp thiện này nó trói mình, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình có tiền, mình đi cứu trợ chỗ này cứu trợ chỗ kia, giúp người nghèo, giúp người cô bần, người khổ cực, mà mình thấy mình có cái tướng làm, thì thưa quý vị, cái phước này nó có, nhưng mà cái phước này nó sẽ trói buộc quý vị. Hiện đời quý vị cũng thấy mình trói buộc rồi. Ví dụ như bây giờ mà quý vị mà mình giúp ai là cái cuối cùng người ta nó không như ý như nguyện của mình, hay là người ta có những lời chống trái mình, quý vị buồn không ạ? Cái người mà mình không có giúp đỡ đó mà họ có chống trái gì mình, buồn ít. Cái người mình giúp đỡ nhiều mà họ chống trái mình, buồn nhiều hay ít? Chắc là buồn nhiều hơn, đúng không ạ? Mà tại sao quý vị buồn nhiều hơn? Bởi vì quý vị nghĩ là cái người đó là vô ơn bội nghĩa. Cái người đó ngày xưa mình giúp đỡ nhiều mà bây giờ họ lại có những cái tâm đó là người không có ơn nghĩa, rồi mình nói nhiều khi nói rất là nặng, mình chửi rất nặng lắm. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình bị chấp trước, mà hiện đời mình đã khổ rồi. Thì thưa quý vị, đến khi mình mất thì cái thiện đó nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà tất cả những cái đó nó trói buộc mình hết, nó câu hút mình đến cái khoảng nào đó rồi mình phải chịu những cái quả báo tương ưng, thiện hay ác thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là ví dụ như bây giờ mình có phước, mình làm vua, làm vua có phải sướng chưa? Chưa có sướng phải không ạ? Làm quan cũng chưa chắc gì sướng, mà chỉ có người tu mới sướng thôi. Thiểu dục chi túc, mình biết đạo mới sướng, tự do. Quý vị, mình đi qua bên Mỹ rồi mình tìm tự do, nhưng mà thật ra tự do trên hình tướng thôi, mà trong tâm thức mình vẫn bị trói buộc rất nhiều. Trói buộc vì cái hoàn cảnh, cuộc sống và con người. Quý vị thấy bây giờ quý vị đó là có gì trói buộc cái đó à? Quý vị ngày xưa còn thanh niên, còn thanh nữ, ít trói buộc hơn. Mà có gia đình rồi quý vị thấy trói buộc nhiều không? Nhiều hơn đúng không ạ? Có con rồi trói nhiều hơn nữa. Có nhiều người muốn bước không được, đi đâu một cái là gọi điều tra coi giờ đang ở đâu, mà sợ đi bậy đúng không ạ? Mình cảm thấy rất là bực. Nhiều khi là mình đang làm việc hay là có những công chuyện gì mà cứ nhăn nhăn nhó nhó suốt ngày, thì xin thưa quý vị, đó là những cái mà trói buộc với nhau, khổ đau mà không thể nào dứt được, đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà gọi là các cái tuổi thọ lâu dài mà Đức Phật nói, tức là cái Phật pháp thân của mình, bây giờ quý vị bị trói buộc, quý vị cũng có thể không trói buộc được, là do tâm mình không có chấp trước. Ở thế gian này Đức Phật Ngài không biểu mình bỏ hết những cái mình đang có, mà chỉ biểu mình là đừng chấp trước những cái gì mình đang có mà thôi. Đừng cho những cái mình đang có nó là thật có, hay là nó là cái gì đó gọi là của mình. Mình muốn mọi người, mình muốn đó là mọi người đừng trói buộc mình, thì bây giờ chúng ta đừng trói buộc mọi người, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thử coi lại coi, quý vị đang cảm giác là người trói buộc mình, hay là quý vị có khi nào nghĩ rằng mình đang trói buộc mọi người không ạ? Chính bản thân chúng ta cũng đang trói buộc mọi người, mà chính bản thân chúng ta vẫn đang trói buộc chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là quý vị thấy nhiều khi đó là mình bị những cái chuyện rất là nhỏ mà nó cũng câu hút mình, đúng không? Bản thân mình là cũng bị trói buộc, cũng bị câu thắt. Cho nên đó là quý vị không bao giờ mà được cái sự tự chủ tự do. Thì hiện đời quý vị bị cái sự trói buộc đó, đến lúc mà quý vị nhắm mắt lại rồi ra đi, thì tự nhiên là chúng ta vẫn bị trói buộc. những do cái tâm thức của mình đã quân tập đó. Thì những tâm thức mình đó, nó trói buộc đưa mình sanh chỗ này sanh chỗ kia, gọi là có sanh tử. Còn Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi, ngài không có cái gì trói buộc hết, cho nên ngài mới nói là vô trụ xứ Niết Bàn. Niết Bàn mà không có cái trụ xứ nào hết, nghĩa là không có cái chỗ nào trói buộc hết. Như vậy ngài đi đâu? Cho nên nhiều khi người ta nói đó là cái người tu tịnh độ đó là sanh về cõi tịnh độ, cái người tu thiền sanh về chỗ nào? Vô sanh, đúng không? Không còn sanh nữa. Nhưng mà nói không còn sanh á, ngày xưa mình học Phật pháp, như vậy nếu mà mình vô sanh á, mình không còn sanh nữa chắc nó buồn lắm, đúng không ạ? Ví dụ như mình sanh ra cõi người cũng có những chuyện nó vui vui, sanh lên cõi trời cũng nó vui vui, đúng không ạ? Còn không có sanh nữa không biết mình đi đâu, mình sợ dữ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nghĩ là mình có sanh không ạ? Thưa cũng sanh, mà sanh một cách rất là tự do, nghĩa là mình sanh chỗ này sanh chỗ kia, mỗi đời mà mình không có bị trói buộc gì hết. Sanh ra cũng giải thoát, lớn lên cũng giải thoát, rồi ở nơi thế gian mà không bị thế gian nó nhận chìm. Giống như hoa sen sanh ra từ nước, lớn lên từ nước mà không bị nước làm nhiễm ô, hoa sen vẫn thơm, ở giữa đời mà được tự tại an vui. Đó là cái chỗ vô trụ xứ Niết Bàn, nghĩa là vô sanh, sanh hết tất cả chỗ mà không có sanh. Cái này mới là đại hùng, đại lực, đại trí, đại dụng của Phật giáo. Chứ nhiều khi người ta nghĩ là tu thiền rồi vô sanh rồi như vậy đó là buồn chết, cho nên người ta không dám tu. Về tịnh độ còn có cực, còn có Đức A-di-đà, Bồ Tát, Văn Thù, Quan Âm hay là Thánh chúng. Nhưng mà về cõi vô sanh thì không có ai buồn lắm, đúng không ạ? Nhưng mà cái chỗ mà rộng lớn pháp thân, tất cả chỗ đều là tịnh độ, tất cả chỗ đều là Phật pháp thân cả, mới là cái chỗ mà tự tại, hay gọi là đại tự tại đó, mới gọi là giải thoát. Cho nên ở đây đó là khi mà ngài thuyết về cái phẩm vô lượng thọ, có rất nhiều người tin và mừng lắm, đúng không ạ? Quý vị mừng không ạ? Mừng làm sao? Bởi vì đó là mình không có 80 tuổi mình chết. Mình mừng á là mình còn có một cái rất là lâu dài, mà tuổi thọ vô lượng, chưa từng sanh chưa từng tử. Cái đó là cái điều rất đáng mừng chúng ta. Chứ còn không á là mình tu rồi mình cũng chết, rồi mình cũng phải chịu khổ, thì như vậy đó là nó không đúng. Rồi chết rồi mình đi đâu? Cho nên bây giờ quý vị học kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến đây, quý vị biết mình chết mình đi đâu không ạ? Đi đâu? Muốn đi đâu cũng được, gọi là tự do tự tại. Thế quý vị sống với cái tuổi thọ và Phật pháp thân lâu dài đó. Lúc Đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó đặng pháp lời, trên giữa hư không rưới hoa Mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo, và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bủ Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, cùng rải tất cả đại Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lúc bấy giờ đó là ngài thuyết kinh xong rồi, là ở giữa hư không là có hoa Mạng Đà La rải từ trên mà rải xuống. Tức là những cái loại mà hoa Mạng Đà La, Ma Mạng Đà La này đó là vẫn có bên Ấn Độ, chứ không phải là của chư thiên. Ngày xưa mình tưởng là chư thiên dùng cái loại cái hoa này, hoa của chư thiên, nhưng mà bên Ấn Độ cũng có những loại hoa này. Nhưng mà lúc mà Đức Phật nói cái pháp này đó là chư thiên dùng những cái hoa này để mà rải xuống, đúng không? Rải xuống, bởi vì là cái cõi này đó là nếu mà dùng thiên hoa đó thì người ta không thể thấy được. Bởi vì đó là chư thiên á, là bản thân của chư thiên là cái thân rất là vi tế, mắt thường không thấy được, thì những cái loại hoa của chư thiên thì làm sao thấy được, đúng không? Ví dụ như mình có thân cho nên mình mới có những cái loại hoa lan, hoa hồng, hoa cúc vân vân, là những cái hoa đó có tướng, bởi vì mình có tướng, đúng không? Còn chư thiên đó là cái thân rất là vi tế, thì hoa của chư thiên cũng vi tế, bản thân của chư thiên còn không thấy, huống nữa hoa của chư thiên làm sao thấy. Cho nên vì vậy đó là chư thiên phải dùng thần lực mà biến hóa những cái loại hoa mà Ấn Độ thời bây giờ rải xuống trong cái pháp hội mà của Đức Phật. Thì những cái hình ảnh này quý vị nghe thì giống như là có thần thông, có một cái sự quyền bí ở trong đó. Nhưng mà cái năng lực và cái tâm lực của Đức Phật đó là Ngài vượt qua cái hạn lượng, cái cảnh giới. Ví dụ như là Ngài thuyết pháp là không phải là cho những người thường mắt thịt nghe không, thánh chúng đệ tử nghe không, nhưng mà khi Ngài thuyết pháp đó là cái tâm lực của các Ngài đó là phát ra rất là lớn. Cho nên vì vậy đó là chư thiên long thiên hộ pháp đều nghe hết. Nghe họ mừng quá, họ rải hoa xuống, họ cúng dường thôi. Cái chuyện này là cái chuyện rất là đương nhiên, chứ không có cái gì mà nó quyền bí cả. Lại rưới bột gỗ chiên đàn, trầm thủy hương, trong hư không trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa. Lại rải nghìn thứ thiên y, thầm các chuỗi ngọc, chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi ngọc như ý khắp cả chính phương. Các lò hương báo đốt hương giá hương, tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Là tự nhiên là các mùi hương thơm là đến là phát ra cúng dường vân vân. Thì như vậy đó là cái điều này đó là vẫn chứng thực được. Ngày xưa mà ở Việt Nam, các thiền sư giống như là lúc mà Ngài Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Thị Tịch đó, thì lúc đó đó là Ngài phát ra một cái mùi hương không biết từ đâu, mà cả đạo tràng thời bây giờ mọi người đều nghe được cái, hửi được cái mùi hương thơm rất là vi diệu ở trong hư không, đúng không ạ? Từ trong thân hay là chư thiên phát ra mình cũng không biết. Thì như vậy đó là do cái công đức tu hành, do cái tâm lực tu hành của Ngài, khi Ngài mất thì có cái sự mà thần bí như vậy, là do chư thiên mà rải những cái mùi hương đó đến để mà cúng dường. Chứ thật ra khi mà cái thân mà mình mất rồi đó thì nó không ra mùi thúi thì thôi, chứ nó ra mùi thơm làm sao được. Mà do công đức tu hành chư thiên phát ra cho nên là mọi người đều là hửi được cái mùi hương đó. Rồi lúc mà trước khi Ngài Thị Tịch á, Ngài nói với đại chúng đó, đại chúng hỏi Ngài đó là Ngài sau này sẽ thờ Ngài, nhục thân Ngài để cái chỗ nào. Thì Ngài nói đó là cứ thắp một nén nhang lên, cái hương khói bay về phương nào thì Ngài về phương đó. Thì lúc mà quan thần là tự Ngài nổi tiếng quá, cho nên là thần quan dân tụ tập lại đông lắm, người nào cũng muốn bưng về hết, cả chấn động cả Trung Quốc mà. Lúc đó rồi mới nhớ lại cái lời di chúc của Lục Tổ Huệ Năng, thắp một nén nhang lên đó thì cái hương của Ngài bay về Nam, cho nên cuối cùng mới để nhục thân Ngài ở Tàu Khê đó. Đó là kiến cái thần lực và của Ngài như vậy. Thì như vậy đó là đệ tử sao Lục Tổ Huệ Năng cách xa Phật xa, nhưng mà còn có những cái điềm lạ như thế. Thì trong cái buổi pháp hội của Đức Phật thuyết pháp thì những điềm lạ này đương nhiên là có, chứ không phải là không có. Trên mỗi Đức Phật, các vị Bồ Tát nắm cầm phan lòng thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó cùng tiếng tâm hay, ca vô lượng, ca tụng ngợi khen các Đức Phật. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về Phật và nói kệ rằng: Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe. Thế Tôn có sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Đó là Ngài khen Phật, là Ngài nói pháp mà rất là ít có, từ xưa đến giờ Ngài chưa từng được nghe. Nói chưa từng được nghe là nói cho chúng ta, bởi vì đó là chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta cứ nghĩ là cái thân này là của mình thiệt, là mình thiệt, mình sanh ra và lớn lên và chết chỉ có 70-80 năm thôi. Mình tin cái điều đó thôi. Có ai tin là mình có một cái pháp thân mà tuổi thọ vô lượng không à? Không ai tin được điều đó cả, mà cũng chẳng ai nói điều đó cả. Mà có nói ra chúng ta cũng chưa chắc gì mà tin được. Mà Đức Phật Ngài nói là chúng ta có một cái tuổi thọ rất là lâu dài, tuổi thọ vô lượng, đó là cái tâm thanh tịnh của chính mình. Mà quý vị biết á, là trong tâm mình á, là có cái tâm thanh tịnh đó. Mà quý vị có sống với tâm thanh tịnh đó không? Thưa cũng không sống được đúng không ạ? Có mà không sử dụng được. Cho nên Đức Phật Ngài mới chỉ cho mình một cách, một cái phương pháp để cho mình sử dụng. Mà thưa quý vị, cái phương pháp của Đức Phật chỉ cho mình là gì ạ? Phương pháp chỉ cho mình tức là đời sống tu tập của mình, mà Ngài không nói rõ là cái cảnh giới đó là như thế nào. Chỉ nói là Phật pháp thân thanh tịnh, chỉ nói là tuổi thọ lâu dài, mà Ngài không nói là cái cảm giác sống ở trong cái tuổi thọ như thế nào và cảnh giới đó như thế nào. Chỉ nói là Phật pháp thân hay là thanh tịnh rồi vân vân. Tại sao vậy? Bởi vì cảnh giới đó không thể nghĩ lường, không thể nói được và không thể nghĩ tưởng đến được. Mà thưa quý vị đó, là mình nghe nói cái gì mà mình không nghĩ tưởng đến được, không nghĩ lường được, không suy tính được, không cảm giác được, quý vị cho cái đó là có hay là không có? Có đúng không ạ? Bây giờ mà quý vị đó nói là có những cái nào mà tôi thấy là tôi mới tin, còn tôi không thấy tôi không tin đúng không ạ? Bây giờ quý vị có tin được là xung quanh quý vị đó là có những cái truyền hình tivi điện ảnh rồi xung quanh mình đâu ạ? Có không ạ? Nếu mà không có sao quý vị bật cái truyền hình lên mà thấy được những hình ảnh đó đúng không ạ? Tức là hệ thống mà của cái siêu vi tính bây giờ thì mình không thể nào tưởng tượng được luôn, không thể nào nghĩ lường được luôn đúng không ạ? Những hình ảnh mà bây giờ mà quý vị ở bên đây mà quý vị nói chuyện, mà bên Việt Nam những người thân của quý vị cũng thấy được đời sống của mình như thế nào, quý vị tin được không ạ? Nó bay qua bằng cách nào, mắt mình đâu có thấy đâu đúng không ạ? Nhưng mà có mạnh nữa chứ đúng không ạ? Thì như vậy đó, là mình cứ tưởng là những cái gì mình thấy được, mình suy nghĩ được là nó mới có, những cái mình không suy nghĩ là nó không có. Nhưng mà thưa quý vị, chính cái chỗ không suy nghĩ, cái đó mới có thiệt. Còn cái mà quý vị suy nghĩ được, quý vị thấy được là nó không thiệt. Quý vị tin không ạ? Thưa quý vị, bây giờ là quý vị có thấy được cái thân này không ạ? Mình nói tới được, mình suy nghĩ tới cái thân này được, mà thưa quý vị, cái thân này có thiệt hay không? Thân này nó không thật. Kể cả thế gian, địa cầu, quả đức và những cái tiền bạc của cải vật chất danh vọng mà mình có thể suy nghĩ tới được, thấy được, nắm được, mình sử dụng được, đều là giả danh hết, nó không có thật. Tất cả những cái này đều làm cho mình khổ hết, đúng không ạ? Thưa quý vị, tại sao mà nó làm cho mình khổ? Tại sao ạ? Bởi vì nó thuộc vô thường. Nó hai cái dạng. Nếu mà cái hoàn cảnh, những cái mà mình sử dụng á, nó đối nghịch lại quý vị là quý vị khổ. Nhưng mà những cái thuận với quý vị có khổ không ạ? Thí dụ như bây giờ là quý vị á, là có một cái gia đình mà không hạnh phúc, quý vị khổ không ạ? Khổ đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có một gia đình có hạnh phúc, quý vị khổ không ạ? Mình nói không khổ đúng không ạ? Thưa quý vị đó, không khổ, nhưng mà thật ra quý vị rất là khổ. Khổ ở cái gì ạ? Tùy những cái gì nó thuận với mình á, mình rất sợ nó mất và mình lo lắng suy nghĩ nó nhiều. Nhưng mà thưa quý vị đó, cái khổ nhất là khi mà con người ta có hạnh phúc mà phải bỏ hạnh phúc đi, là khổ dữ lắm. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị có lúc mà quý vị á là nhắm mắt đúng không ạ? Mình phải bỏ lại hết tất cả đúng không? Khổ ghê lắm.
khổ hơn là cái mà thế mình, những cái mà mình muốn bỏ mà bỏ không được. Bây giờ mình bỏ mình mừng đúng không ạ? Nhưng mà lúc đó thì nó khổ, nhưng mà sau nó đỡ khổ. Cho nên vì vậy đó là bình thường sống mà quý vị khổ nhiều đó, có khi quý vị chết quý vị không khổ, bớt khổ. Còn bình thường quý vị sống mà quý vị đó không khổ thì chết quý vị càng khổ nhiều hơn. Là bởi vì mình thương nhiều, mình bỏ cũng khổ, ghét quý vị cũng khổ. Mà những cái gì mà quý vị thấy đó là trong cuộc đời của quý vị đó, một là quý vị thương, hai là quý vị ghét, một là quý, hai là tiện. Tức là một á là cái mình quý, ví dụ như tiền bạc. Còn những cái mình mà không quý là những cái nào đối nghịch với cuộc sống của mình, đúng không hả? Nhưng mà hai cái này đều khổ hết. Cho nên trong cái bát khổ đó là cái ái biệt ly khổ, và cái khổ thứ hai nó là quán tấn hội khổ. Tức là những cái mà mình không thích mà nó cứ đến với mình. Cái người không thích và đến với mình cũng khổ. Mà cái người thương mình mà mình phải ra đi là mình bị khổ, là ái rồi khi mà biệt ly. Mà quý vị có một cái điều này nè, mình cứ tưởng đó 80 năm mình sống chung với nhau, 80 năm là nó dài lắm, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái khoảng khắc thôi, ảo giác thôi chứ không có gì. Cuộc sống là một cái ảo giác, quý vị tin không ạ? Ví dụ như bây giờ những cái mà quý vị đã trải qua cuộc đời của mình đó là mấy mươi năm, quý vị nghĩ lại ảo giác. Quý vị lấy nhau đó là 10 năm, 20 năm rồi, quý vị nghĩ lại coi, mới đây đó 20 năm rồi, ảo giác như thế. Rồi đến lúc mà quý vị nhắm mắt, quý vị nghĩ lại cuộc đời của mình, cũng là ảo giác như thế. Cho nên đó là những cái gì quý vị thấy được, nắm được, bắt được đều là giả danh không thật hết. Còn những cái mình không thấy, những cái mình vô tướng, những cái mình không suy nghĩ được. Mà thưa quý vị, cái mà mình không suy nghĩ tức là tâm thức của mình nó dừng lặng. Cái mình không thấy được là không có bị cái cảnh đó nó chi phối mình. Cái mình không nghe được tức là cũng không bị cái nghe nó chi phối mình. Lúc này quý vị trở về với cái tâm an lành thực sự với chính mình. Quý vị ngồi mà quý vị có thể nghe hết tất cả mà không bị cái nghe nó lôi kéo mình. Cái hiện tượng nghe nó lôi kéo mình. Quý vị thấy hết tất cả mà không bị cái hiện tượng thấy mà lôi kéo mình. Nói như vậy đó là nó mới rõ ra. Giờ bây giờ quý vị thấy cái vật gì đó, quý vị không bị cái vật đó lôi kéo, tức là không bị cái hiện tượng nó lôi kéo. Tâm của mình á, quý vị thấy được hết tất cả những cái vọng tưởng suy nghĩ của mình mà không bị những cái vọng tưởng suy nghĩ nó lôi kéo mình đi. Tâm mình vẫn an nhiên tự tại hiện giờ mà không có suy tư nghĩ tưởng gì hết. Cái này mới là mình, thưa quý vị. Không có cái gì mà nắm bắt quý vị được, không có cái gì trói buộc quý vị được, thì cái này mới là cái tuổi thọ lâu dài. Cái điều này ngài Di Lặc á, ngài rất vui là ngài chưa có nghe, ngài đại diện cho chúng ta chưa từng nghe. Bây giờ Đức Phật ngài có cái sức lớn, thọ mạng chẳng thể lường. Sức của Đức Phật lớn là không phải là cái sức khỏe. Cái sức này tức là nói đến là cái tâm vô lượng rộng lớn, cho nên gọi là có cái sức lớn. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói đặng pháp lợi đó, vui mừng đầy khắp thân. Hoặc trụ bậc bất thối, hoặc đặng đà la ni. Bậc bất thối tức là không còn thối chuyển nữa, hoặc đặng đà la ni tức là được cái chánh định. Hoặc vô ngại nhạo thuyết tức là được cái chỗ mà biện thuyết nó vô ngại. Biện thuyết vô ngại là nói năng được một cách nó rất là tự tại. Xin thưa quý vị đó là cái mà quý vị nói năng mà mình nó không có được tự tại là làm sao? Quý vị nói cái gì quý vị cũng bị nó dính mắc hết á. Quý vị nói ra hoặc là người vui hoặc là người buồn, đúng không ạ? Nhưng mà nói như vậy thì nó chưa được tự tại. Hoặc là quý vị nói ra còn chưa có được tự do của cái lời nói. Mình nói cái gì mình cũng sợ lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị nói ra sợ người ta buồn, mình làm cái gì cũng sợ người ta khó chịu, đúng không ạ? Tại mình sợ đủ chuyện hết. Là bởi vì sao? Bởi vì là cái lời nói của mình còn có tham sân si và phiền não. Bây giờ mà quý vị được những cái lời nói mà đại nhạo thuyết, tức là nó ra từ cái tâm nó thanh tịnh, Mà khi mà nói mà ra được từ cái tâm nó thanh tịnh á, là tự nhiên người nghe rất là an lành. Bữa nào mà quý vị mà nói bất cứ chuyện gì mà bằng cái tâm nó từ tốn, bằng cái tâm nó thanh tịnh sáng suốt, người nghe có cái cảm giác rất là an lành. Cho nên cái vấn đề mà mình muốn dạy người khác, mình muốn mà nhắc nhở người khác khi mà họ có lầm lỗi, hay mình muốn nhắc nhở dạy con mình khi mà có những cái lầm lỗi, thì quý vị dạy con bằng cái tâm nó từ bi, bằng cái tâm nó an lành, người khác họ nghe, họ nghe tự nhiên họ sửa được, mà họ không có nổi sân. Mà thường thường quý vị á, mà hay mà nhắc nhở ai người đó nổi sân là sao? Bởi vì lúc mình nhắc nhở là lòng mình cũng bực bội, lòng mình cũng khó chịu. Cái tâm lý của mình á, nó mãnh lực dữ lắm. Bữa nào quý vị không vui đó, quý vị nói ra người ta biết là bữa đó mình không vui à, đúng không? Bữa nào mình giận ai mình nói ra đó, là người ta cũng biết là mình cũng đang giận đó. Tại vì khi cái lời nói mình nó chuyển cái tâm thức, nó truyền cái tâm thức mình. Cho nên nếu mà quý vị nói ra bằng cái tâm từ bi, tâm thanh tịnh đó, là tự nhiên cái lời nói đó người nghe cũng là từ bi và thanh tịnh. Đó là cái chỗ đó là đại nhạo thuyết đó. Mà nói ra, mà nói lời nào người ta nghe cũng êm tai, nói lời nào người ta nghe cũng êm dịu hết. Đây gọi là ỷ ngữ, đúng không ạ? Gọi là ỷ ngữ trong cái Phật giáo đó. Người ta cứ, nhiều người cứ nói là mình nói ỷ ngữ á, là mình nói cho nó dẻo một chút, hay là mình nói nó nhõng nhẽo một chút, thì gọi là cái ỷ ngữ. Không có phải. Cái ỷ ngữ của Phật giáo tức là cái lời nói từ cái tâm từ bi. Ỷ ngữ là cái lời nói từ một cái tâm mà thương tưởng chúng sanh. Đó là gọi là ỷ ngữ. Mà cái lời nói này đã có năng lực rất là phi thường. Bữa nào mà quý vị thấy cái người đó là họ có cái phiền não, có đau khổ gì đó, quý vị ngồi nói chuyện với họ bằng một cái tâm, thứ nhất là lắng nghe, thứ hai nữa đó là thông cảm và thương và hiểu họ, là họ cảm giác là tự nhiên họ tin tưởng được là mình là lắng nghe được những lời của họ, và họ tin tưởng là những lời nói của mình khiến họ được hết khổ. Họ tin được cái điều đó, là họ có cảm giác được cái điều đó. Cho nên gọi là cái ỷ ngữ hay gọi là đại nhạo thuyết đó. Muôn ức triền tổng trì, hoặc ở cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều nói được pháp luân bất thối chuyển, hoặc có chung thiên giới số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên giới số vi trần Bồ Tát, còn dư lại tám đời sẽ đặng thành Phật đạo. Tức là những vị mà nghe Phật pháp rồi hiểu đạo rồi sẽ thành đạo, là do thấy được là pháp thân tuổi thọ lâu dài. Lại có 4, 3, 2 tứ thiên hạ như thế số vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật, hoặc 1 tứ thiên hạ số vi trần Bồ Tát còn dư có 1 đời sẽ thành nhất thiết trí. Hàng chúng sanh như thế nghe Phật thọ lâu dài, đặng vô lượng quả báo vô lậu rất thanh tịnh. Lại có 8 thế giới số vi trần chúng sanh nghe Phật nói thọ mạng đều phát tâm vô thượng. Tức là khi mà quý vị tin là mình có Phật pháp thân tuổi thọ lâu dài, và mà quý vị tin được là quý vị sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ rất là đơn giản, quý vị đó là mình hướng tâm mình theo cái giả thì quý vị là đồ giả, quý vị hướng theo cái thiệt là quý vị là đồ thiệt. Tâm của mình theo cái giả là tâm mình là giả, tâm mình hướng theo cái thiệt là tâm mình là thiệt. Đó là cái chỗ đó. Quý vị hướng theo đời, quý vị thành chúng sanh. Quý vị hướng theo Phật đạo là quý vị sẽ thành Phật. Đó là cái điều tất yếu thôi. Cho nên gọi là trong nhà đạo gọi là cái trường thi Phật đó, trường thi mà để thành Phật. Bây giờ có người nào hỏi quý vị tu để làm gì thì quý vị nói làm sao? Quý vị nói tu để làm gì? Bây giờ nói là đi chùa làm gì? Có nhiều người á đều hỏi quý vị đó là mình đi chùa làm gì, quý vị nói làm gì, đi cầu phước hay làm gì, hay là cho nó bớt khổ, hay là giải thoát. Mình nói những từ đó nhẹ lắm, những từ đó nó nhẹ lắm, nó không phải là bản hoài của chư Phật. Mà hỏi là mình tu làm gì thì quý vị nói là đi tu để thành Phật. Đó là cái điều mà Đức Phật muốn mình nói điều đó. Tại vì mình nói điều đó, mình sẽ làm được, mình sẽ thực hiện được những gì mình nói, tâm hành của mình mới mạnh. Bây giờ mình nói mấy cái kia thì giống như là hơi nhẹ thôi. Bởi vì giải thoát có nhiều cái khía cạnh lắm. Giải thoát cho mình bớt khổ cũng là giải thoát, cho mình bớt phiền não cũng là giải thoát, nhiều thứ bậc lắm. Nhưng mà phát tâm Bồ Đề là để thành Phật, tu là để thành Phật, giải thoát là giải thoát sanh tử, chứ không phải là giải thoát thường như thế gian nữa. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta. Mạnh như vậy đó là quý vị sẽ thực hiện được. Nhiều người nói là thành Phật buồn lắm. Quý vị nghĩ thành Phật có buồn không ạ? Có người nói đó là bởi vì đó là Phật cứ ngồi chỗ ngồi cười không à, cứ tưởng là thành Phật rồi, là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc rồi, đó cứ ngồi cứ còn cười cho người ta cúng tụng. Không có phải vậy đâu. Phật đó là Phật giả. Ví dụ như Phật mà mình đang thờ là cũng là Phật giả thôi, chứ không phải là Phật thiệt. Mà Phật thiệt tức là Phật Pháp Thân, tự do tự tại, ở trong sanh tử mà phổ độ chúng sanh. Cho nên đó là xung quanh chúng ta nhiều khi cũng có Phật mà mình không có biết đâu, đúng không ạ? Mà chỉ có tâm họ thì mới biết được mình là Phật hay là Bồ Tát mà thôi. Thế Tôn nói vô lượng bất khả tư nghì pháp, nhiều được có lợi ích như hư không vô biên, rưới hoa mạng thiên mạng đà, hoa ma ha mạng đà, thích phạm như hằng sa, vô số cõi Phật đến, rưới chiên đàn trầm thủy, lăng xăng loạn xa xuống, như chim bay liền xuống, rải cúng dường Đức Phật, chống trời trong hư không, tự nhiên vang tiếng màu, pháp trời nghìn muôn thứ, soi chuyển mà rơi xuống, các lò hương đẹp báo, đốt hương quý vô giá, tự nhiên đều cùng khắp, cúng dường các Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia, các phan lòng bảy báo, cao đẹp muôn ước thứ, thứ lớp đến phạm thiên, trước mỗi mỗi Đức Phật, tràng báo treo phan tốt, cũng dùng nghìn muôn kệ, ca vịnh các Như Lai. Như thế các món việc, từ xưa chưa từng có, nghe Đức Phật thọ lượng, tất cả đều vui mừng. Phật tiếng đồn mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tất cả đủ căn lành, để trợ tâm vô thường. Tức là khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi mọi người đều hoan hỷ hết, mà mỗi lần hoan hỷ đó là đều phát ra được một cái tâm lành. Ví dụ như bây giờ mà quý vị mà phát một cái tâm tốt, cho nên gọi là có cái công đức tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ ở trong đạo có cái từ gọi là cái tùy hỷ công đức, tức là khi mà mình thấy người ta làm những cái chuyện tốt mà mình tùy hỷ cái chuyện tốt của người khác, cho nên cái công đức của mình nó tăng trưởng. Thì cái tùy hỷ này là phát ra được một cái tâm an lành. Ví dụ như mình thấy người ta làm chuyện tốt mà mình ghét, mình tức, thì mình phát ra một cái tâm nó không an lành, đúng không ạ? Mình thấy người ta làm chuyện lành, chuyện tốt mà mình phát được một cái tâm tùy hỷ, tức là mình phát được cái tâm an lành. Mà phát được cái tâm an lành này thì cái tâm an lành này nó khiến cho cái căn lành mình nó tăng trưởng, đúng không ạ? Đó là do cái, mà cái căn lành mình nó tăng trưởng á, là cái phước đức bình nó sanh ra. Cho nên mới nói là cái người làm phước và cái người tùy hỷ người làm phước, cái công đức họ như nhau. Bởi vì cái người làm phước họ cũng phát ra được cái tâm an lành đó, thì cái tâm an lành đó nó vung bồi vào cái ruộng phước của người đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị cho người ta một ổ bánh mì, đâu phải tự nhiên là mình cho đâu, mà mình thương người đó cho nên mình mới cho người đó. Mà khi mà mình thương người đó, cái tình thương mà cái từ bi đó là nó cấy vào trong tâm của họ một cái chủng tử an lành, thì cái chủng tử an lành này được để vào trong cái ruộng phước ở trong tâm thức của mình. Đây là cái người đó họ cho một ổ bánh mì mà họ có cái phước, thì như vậy do họ phát được cái tâm an lành đó. Thế nhưng mà bây giờ có một cái người khác, họ thấy được là cái người đó cho người kia một ổ bánh mì, người này rất là vui, rất là hoan hỷ cái hành động đó, cái việc làm đó. Thì khi mà họ phát ra được cái tâm hoan hỷ an lành đó, thì trong lòng của họ cũng có một cái chủng tử an lành cấy vào trong tàng thức của họ. Đây là quý vị gọi là làm phước và tùy hỷ phước đều có phước hết. Đó là cái chỗ gọi là cái tâm an lành như vậy. Bây giờ gọi là cái chỗ này Đức Phật nói là cái công đức nó tăng trưởng, là khi mà Đức Phật nói về cái vô lượng thọ này đó, là mọi người đều hoan hỷ về cái chuyện mà Đức Phật nói đó. Thí dụ như bây giờ mình nghe Phật pháp, tự nhiên lòng mình rất là vui, vui thật là vui, mà cái vui này không có phải là mình được cái gì hết, mà mình hiểu được Phật pháp, mình hiểu được lời của Đức Phật nói rất là ý vị và chính xác, hiểu Đức Phật nói về cái Phật pháp thân thanh tịnh đó, cái tuổi thọ lâu dài đó, mình mừng, mình vui lắm. Mình vui là mình được có, mình cũng có cái pháp thân giống như vậy, mình cũng có một cái pháp thân mà tuổi thọ lâu dài, và cái pháp thân này chưa từng sanh, chưa từng tử gì hết. Mình mừng, mình vui như vậy đó là cái công đức của mình nó phát sanh. Phát sanh nghĩa là tâm của mình nó hướng đến cái chỗ bất sanh bất diệt, bởi vì cái công đức là nó không sanh không diệt đó. Cho nên vì vậy đó là tâm của mình đó là nó hướng đến cái chỗ nó tốt lành. Mà cái công đức này á, là có năng lực chuyển được nghiệp khổ của chúng sanh. Bây giờ cái phước đức không có chuyển được đâu. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là có những cái tai nạn đến quý vị. Khi mà những tai nạn đến quý vị rồi, bây giờ quý vị mới lục đục mới đi làm phước, hy vọng là cái phước báo này đó là để cho mình hết cái nghiệp này đi. Quý vị nghĩ như vậy đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa quý vị, cái phước báo của quý vị đó là không có là chuyển được cái nghiệp đó, mà chỉ là thêm cái phước báo thôi, chứ không thể nào chuyển được cái nghiệp đó. Mà muốn chuyển được cái nghiệp đó đó là có cái công đức. Công đức là như thế này. Ví dụ như bây giờ là cái nghiệp đó nó đến quý vị bị phiền não, quý vị đau khổ. Cái công đức là vậy nè, là tự nhiên quý vị thấy là thế gian này là nó là hư giả, nó là không thật, nó là sanh tử. Chỉ có cái chỗ tâm thanh tịnh sáng suốt là cái chỗ đó là bất sanh bất tử mà thôi. Là khi mà quý vị tin được điều đó rồi, tự nhiên tâm của quý vị hướng về cái chỗ là thanh tịnh giải thoát, hướng về cái chỗ là bất sanh bất diệt. Và quý vị hướng đến chỗ đó, quý vị nhìn lại thế gian này là vô thường, là đau khổ, là mộng quyển thôi. Thì thưa quý vị, lúc đó quý vị có hết khổ chưa? Hết khổ đúng không ạ? Tâm mình nó nhẹ nhàng liền. Người đó làm cho mình đau khổ cách mấy, mình sở dĩ mình khổ là mình không có cái lối thoát, mình không có cái hướng ra. Sở dĩ mình khổ mà là mình cảm giác là người đó làm cho mình thiệt thòi, hoàn cảnh đó làm cho mình thiệt thòi. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ được Phật pháp thân, hiểu là mình còn có một cái bất sanh bất diệt, cái tuổi thọ lâu dài đó, mình mới thấy là họ không có làm cho mình thiệt thòi. Mà tự vì mình mê là ở thế gian này mình nhận là thế gian này là thật, mình mê là mình nhận cái thân này là thật, cho nên mình mới bị người khác làm cho mình khổ, thưa quý vị. Thế nếu mà quý vị thấy là thế gian này là không thật và cái thân này không phải là của mình, ai làm cho mình khổ đây? Không có ai làm cho mình khổ. Khi mà quý vị hiểu như vậy, quý vị mới tội nghiệp cho cái người đối phương làm cho mình khổ nữa. Vì sao? Bởi vì họ, mình đã mê rồi, họ còn mê hơn mình nữa. Mê hơn là sao? Tức là mình mê là mình đã cho thân này là thật rồi, họ mê hơn mình á là họ chẳng những không có thấy được cái thân của họ là hư giả, cái cảnh là hư giả, họ cho là thiệt, họ còn tạo cái nghiệp làm cho mình khổ, họ phải chịu thêm một cái quả báo nữa, đúng không ạ? Mình những người đó rất là đáng thương hay đáng ghét à. Cho nên Đức Phật và chư vị Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ vô cùng, Ngài thương là thương như vậy đó. Những người hung ác chừng nào, Ngài càng tội nghiệp nhiều hơn nữa. Cho nên đó là những người đó trong lòng của các Ngài không có cái sự sân hận. Ví dụ như bây giờ là nhiều khi là mình hay sân hận ké, mình tạo nghiệp ké là như vậy nè. Cái khổ của người ta không dính dáng gì mình hết, đúng không ạ? Họ tạo cái nghiệp đó không dính dáng gì mình hết, mà mình thấy mình nổi sùng, đúng không ạ? Họ làm ác, họ khổ rồi, mà mình thấy mình nổi sân lên, mình cũng khổ theo nữa, nó vậy đó. Chuyện của người ta mà mình hay xía vô đó. Nhưng nếu mà quý vị hiểu được, quý vị có cái công đức là quý vị hiểu được là Phật pháp thân là thanh tịnh là lâu dài, quý vị ở một cái lãnh vực mà thanh tịnh sáng suốt để nhìn lại cái cuộc sống này, nhìn đời bằng một cái ánh mắt yêu thương, từ bi và trí tuệ. Yêu thương là thương tưởng tất cả chúng sanh, trí tuệ là thấy là hư giả, nó là không thật. Cho nên là quý vị là đặt mình ở cái lãnh vực nó cao hơn thì quý vị mới nhìn thấy được toàn cảnh. Giống như là quý vị mà lên trên núi rồi, quý vị thấy được tất cả toàn cảnh xung quanh hết. Còn quý vị ở chân núi là quý vị ở trước mắt thôi. Quý vị vượt ở trên núi, tức là quý vị vượt hết tất cả những cái pháp thường của thế gian để quý vị ở một cái lãnh vực mà thanh tịnh giải thoát lâu dài. Quý vị nhìn lại thế gian và cuộc đời, quý vị mới thấy là hư giả và ảo ảnh mà thôi. Thì chính vì vậy đó là quý vị chuyển được cái nghiệp khổ hiện tại quý vị. Nghĩa là chuyển nghiệp, chuyển khổ là quý vị có thể làm được, chứ không phải là không làm được. Mà làm được là một cách rất là khoa học, chứ không có phải là một cái tưởng tượng ra. Mình giải thoát cái khổ của thế gian này là cái mình cảm nhận được, thấy được và chuyển được trong tầm tay của mình, chứ không có phải là mình cứ cầu nguyện cho mình hết cái khổ này, cầu nguyện cho mình được hết cái khổ kia. Không có cầu, không có nguyện gì hết, mà mình chuyển là tự mình chuyển, tự tâm mình chuyển, tâm mình thấu triệt được vạn pháp để mình chuyển, chuyển một cách thực tế. Cho nên vì vậy đó là những cái pháp của thế gian này nó tự tan biến đi, chứ không có phải là mình trốn tránh nữa. Không có trốn tránh, đạo Phật không có trốn tránh, đối diện để mà chuyển hóa. Đó mới gọi là cái đại dũng, đại lực, đại hùng của cái Phật giáo. Mà người con Phật của chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng gọi là đại hùng, đại lực. Đó là cái chỗ mà Đức Phật, mà quý vị đi vào trong những cái chùa, quý vị thấy đề cái chữ là Đại Hùng Bảo Điện đó. Tức là cái điện đó là của cái Đức Đại Hùng, tức là Đức Phật. Nhưng đó là cái nghĩa chính thôi. Nhưng mà còn một cái nghĩa bóng nữa. Quý vị biết nghĩa bóng là sao? Mình đặt chân vào trong cái chánh điện, tức là vào chùa đó, thì lúc đó tâm của mình á là phải có đại hùng đại lực, mình mới là đặt chân vào trong cái chánh điện, đúng không ạ? Đại hùng đại lực là khi mình vào chùa là mình phải bỏ hết tất cả những cái phiền não của thế gian, gọi là đại hùng. Và mình đại lực là mình phải thấu triệt được vạn pháp này là hư giả, là quý vị đang ở trong chánh điện. Còn mà quý vị ở trong chùa mà quý vị còn cãi nhau, ở trong thiền viện mà còn phiền não với nhau, còn hơn thua tranh chấp với nhau, là quý vị ở đời, ở ngoài, chứ quý vị không phải là ở trong Đại Hùng Bảo Điện đâu, đúng không ạ? Ở trong chùa là quý vị phải có cái dũng lực đó. Còn quý vị ở nhà, ở tiệm mà quý vị có được đại hùng bảo đại đại lực đại hùng đó, quý vị buông xả được, quý vị thấu triệt được vạn pháp và con người, quý vị ở nhà, quý vị ở tiệm, quý vị cũng đang ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Còn quý vị ở trong Đại Hùng Bảo Điện mà tâm phàm phu, là quý vị đang ở nhà, ở chợ đời, ở cái chỗ đau khổ thôi, chứ không phải là ở chùa. Mới thấy là cái tâm mình nó mạnh như thế, chính cái tâm này mới có thể chuyển được nghiệp, và mới có thể chuyển được hết tất cả những cái quả báo, nghiệp quả mà chúng ta đã đeo mang. Đó là cái tinh thần mà của Đức Phật dạy đó mãnh lực như thế. Cho nên nhiều người nói là kinh Phật là vô giá là như vậy, bởi vì là không có một đo lường được là một cái hơn hết tất cả thế gian này. Cho nên người xưa nói được một quyển kinh còn hơn được một viên ngọc. Mà bây giờ quý vị thấy đó, quyển kinh này quý vị đi thỉnh nhiêu tiền? Việt Nam chỉ có 150 à, đúng không ạ? Mà nói là còn hơn là ngọc, là vô giá. Nghĩa là quyển kinh này nó ẩn tàng một cái sức mạnh nó phi thường ở trong đó. Nếu quý vị nghiền ngẫm tu hành ứng dụng là thế gian này không có gì bằng được. Cho nên kinh mà mình phải quý như vậy. Cho nên người ta nói là kinh không nên để dưới đất, rồi không nên để những cái chỗ dơ rồi như vậy. Thật ra đó là để dưới đất, để chỗ dơ thì cũng không ai trừng phạt mình cả. Nhưng mà có cái điều là tội là như thế này, bởi vì cái vô giá đó mà mình không có quý. Mà cái gì mình quý đó mình mới trân trọng, mình ứng dụng được, đúng không ạ? Còn cái gì mình không quý nó trở thành rác rến rồi, cho nên trở thành là tội thôi. Chứ còn thật ra không ai trừng phạt mình cả, chỉ là do tâm mình không có biết quý thôi. Mà cái mình không biết quý thì tự nhiên á là đời đời mình khó được lắm. Cho nên quý vị biết là tại sao cái người mà xài tiền phung phí đời sau họ nghèo không? Bởi vì họ thấy tiền không ra gì cả. Tiền là rác. Mà rác là sao? Là bỏ. Có ai thích ở trong đống rác không? Không ai thích ở trong đống rác cả. Cho nên đó là cái gì mà mình không quý, cái đó sẽ mất. Những người thân của mình cũng vậy. Mình không biết quý, những người thân đó sẽ ra đi và không có ở với mình được. Trong đời sống gia đình, trong tự viện với nhau, huynh đệ bạn bè, không biết quý trọng lẫn nhau thì những người đó sẽ ra đi và không bao giờ gặp lại mình nữa. Cho nên á là những cái gì mình có mình thật là quý, rất là trân trọng. Mà nhất là kinh điển, có một cái kho tàng vô giá nữa. Quý vị quý trọng kinh điển, rồi quý vị học tụng ứng dụng thấu triệt đến nơi, quý vị sẽ khai thác được một kho tàng vô tận. Thế gian này tiền không có thể nào mà giúp cho quý vị hết khổ, ngược lại thì có. Danh vọng địa vị không giúp cho quý vị hết khổ được, mà chỉ có kinh điển, lời Phật dạy, giáo pháp Đức Thế Tôn mới làm được cái chuyện đó. Cho nên đó, đây gọi là vô giá, thế gian này không có bằng được. Đó là cái kho tàng. Đó là cái chỗ mà nói cho quý vị. Thôi quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.